đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Ta đi lang thang quanh quẩn mãi trong kiếp luân hồi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, có một vị vua Việt Nam từng là người khai sáng ra một nguồn thiền, từng viết hai câu thơ: Vịnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật vạn gia hương vàng ly trình. Mãi mãi làm người khách của các bụi, nơi này nơi khác. Để rồi nhìn lại quê hương của mình, muốn đi tìm lại nguồn cơn thì không còn biết đâu là dấu về nữa hết cả. Hai câu thơ đó tôi dịch cách đây từ lâu: mãi mãi làm người khách của các bụi, một thuở ra đi thân các bụi, ngàn năm mất dấu lối về quê. Một nhà thơ Việt Nam thời hiện đại cũng từng có một câu thơ lạ lùng: lang thang từ đồ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, trông ra bến hoặc bờ mê, ngàn thu nửa chớp bốn bề một phương. Thưa quý vị, những câu thơ đó đều để diễn tả cái hình ảnh của con người lang thang qua bao nhiêu kiếp sống, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, không biết từ đâu, không biết từ một cái vô thủy vô chung nào, không ai có thể tìm tới để soi từng cái điểm bắt đầu của nó. Từ trong vô lượng kiếp, ta đã lang thang từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, hết kiếp sống này rồi kiếp sống khác. Ta sinh ra làm người, ta lẫn lên những cuộc đời, ta bon chen vật lộn để tìm kiếm sự sống cho mình, ta gây thù, ta chuộc oán, ta kết bạn, ta kết bè, ta có thể tạo dựng cả những sự nghiệp to lớn như những bậc đại đế xưa nay, nhưng rồi cuối cùng ai cũng phải xuôi tay nhắm mắt. Cuối cùng ác cũng sẽ bỏ lại hết tất cả những cái đó, và nghĩ cho cùng không một ai, dù là anh hùng cải thế đi chăng nữa, mà có thể nắm bắt được một cái gì trong cái cuộc đời cả trăm năm ấy, cũng trong vô lượng kiếp sống ấy, không ai nắm bắt được cái gì hết cả quý vị. Ta có thể tạo dựng tất cả nhiều thứ, nhưng cuối cùng tất cả cái đó cũng chỉ là hư vô, cũng chỉ là rỗng không, ta không nắm bắt được đâu. Ta không mang theo được nó một chút gì hết cả đâu. Con người ta sống để như vậy. Cho nên có một thời mà khi cái văn học của Tây Phương, văn học hiền sinh của Tây Phương, từng mô tả tình trạng phi lý, tình trạng nôn mửa, tình trạng vô nghĩa của đời sống. Sinh ra, lớn lên, đi học, đi hành, lấy vợ, lấy chồng, làm việc, rồi cuối cùng chết, chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Mà đó chính là cái thân phận của con người nó là như thế. Ta sinh ra đời, ta cũng biết quê hương mình từ ngàn xưa là đâu, rồi ta cứ lớn lên như cuộc đời, rồi cuối cùng ta chết đi. Mà chết đi rồi đâu phải là hết đâu quý vị. Chết đi rồi ta lang thang đi tìm một nẻo sống mới, và cứ như vậy hết kiếp này sang kiếp khác, hết kiếp nọ sang kiếp kia. Ta không biết tại sao ta sinh ra, ta không biết tại sao ta khóc ta cười, ta không biết tại sao ta phải gặp bao nhiêu tai ương hoạn nạn ở trong kiếp sống của một con người. Như thế đó, lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú: ta lang thang từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Mà Đức Phật như một người đi tìm sự thật, Ngài đi tìm gì trong vô lượng kiếp sống ấy? Ngài muốn đi tìm cái kẻ làm nhà, cái kẻ nào đã xây dựng một ngôi nhà, mà ở trong ngôi nhà đó mình có đi ra đi vào quanh quẩn thì cũng là ở trong ngôi nhà đó mà không thoát ra được. Ngôi nhà gì vậy quý vị? Cái ngôi nhà của lục đạo luân hồi, cái ngôi nhà mà hết kiếp sống này sang kiếp sống khác, dù ta có hạnh phúc, dù ta có giàu có, dù ta có quyền lực bao nhiêu, tất cả cũng đều như mộng như huyễn. Ta lang thang từng bao kiếp sống, ta tạo dựng hết cái này, ta tạo dựng sang cái khác, và cuối cùng ta không còn biết mình là ai hết tất cả. Ta muốn đi tìm trở lại cái quê hương đích thực của mình, ta muốn đi tìm trở lại cái con người thật của mình, thực sự nó là cái gì, ta không còn biết nữa quý vị. Một thuở ra đi thân cạc bụi, một thuở mà mình từ bỏ cái mà trong đạo Phật hay gọi là chân tánh, cái nguồn tâm chân thật của mình ấy, cái quê hương đích thực của mình đó, cái mà trong đạo Phật hay gọi là bản lai diện mục hay là bột địa phong quang của mình ấy, quê hương ngàn đời của mình từ bỏ nó ra đi, mình không còn biết nó, mình chỉ như một kẻ mù mờ đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Một thuở ra đi làm thân cạc bụi, làm người khách của cạc bụi giác ngộ, để rồi chẳng biết đâu là nhà, chẳng biết đâu là quê. Ngàn năm mất dấu, lội về quê. Ta cũng muốn đi tìm lại con người của mình, ta muốn đi tìm lại cái nguồn tâm chân thật của mình, ta muốn đi tìm lại cái bản tánh chân thật của mình, ta không còn thấy nữa. Ta chỉ còn sống với những tập khí của tham lam, của sân hận, của si mê. Ta chỉ còn sống với những cái ảo tưởng về một cái thứ bản ngã không có thật. Để rồi ta đấu đá, ta giành giật, ta tranh chấp. Và con người của ta đó, thưa quý vị, cũng như tất cả loài người trên thế gian này, chỉ còn ôm lấy những cái thứ ảo tưởng để rồi tranh giành cấu xé, gây chiến tranh, gây thù hận lẫn nhau mà thôi. Đó là con người của chúng ta, đó là cái kiếp sống mà chúng ta đang sống ở đây rồi. Bây giờ ai muốn đi tìm trở lại đâu là cội nguồn gốc rễ của mình, ta không còn biết nữa. Và Đức Phật ra đời, thưa quý vị, chính là để đưa con người đi tìm trở lại cái quê hương đích thật của mình, tìm trở lại cái con người chân thật của mình, cái con người mình đánh mất, cái quê hương đích thật mà mình đã bỏ đi lang thang. Và bây giờ đây chính là cái lúc là mình lên đường trở về đi tìm lại quê hương của mình, tìm lại cái con người chân thật của mình đó, thưa quý vị. Mà muốn đi tìm lại cái con người chân thật, tìm lại cái quê hương chân thật, thì mình phải đập cho vỡ cái ngôi nhà ảo tưởng mình đã xây dựng nên từ bao nhiêu kiếp sống. Mình xây dựng nên bằng gì? Bằng những ảo ảnh. Mình xây dựng nên từ những tham dục, những sân hận, những si mê. Mình xây dựng nên từ một cái thứ bản ngã không có thật, nhưng mình ôm chấp vào đó để mình tạo ra một cái ngôi nhà, để rồi mình chui ra chui vào, tất cả cũng đều ở trong ngôi nhà đó hết cả. Ta không giải thoát được. Để ta đi tìm lại con người chân thật của mình, ta sống mãi với con người hư ảo, ta sống với con người không chân thật, và ta cứ ôm những cái không chân thật ấy để sống, để tranh, để giành, để cấu xẻ lẫn nhau đủ thứ hết cả đó. Đức Phật như một kẻ đi tìm sự thật, Đức Phật đó, Ngài từng viết cái lời dạy: ta lang thang từ bao nhiêu kiếp sống, để làm gì? Để đi tìm cái kẻ làm nhà, cái kẻ nào đã xây dựng nên cái ngôi nhà mà ta đi ra đi vào cũng chỉ là như vậy. Cái ngôi nhà của ảo ảnh, cái ngôi nhà của vô minh, cái ngôi nhà của bản ngã. Và cuối cùng Ngài thấy cái gì? Ngài thấy rằng, ta đã tìm ra rồi. Đấy là cái lời của Đức Phật thuộc ra sau khi Ngài thành đạo quả chỉ có cây Bồ Đề. Và đây là cái điều mà Ngài giác ngộ để thấy ra rằng, kẻ nào là kẻ làm nhà vậy? Kẻ nào là kẻ xây đến cái ngôi nhà của tam giới này, cái ngôi nhà của lục đạo luân hồi này, để cho con người và tất cả chúng sanh quanh quy quẩn lại trong cái vòng luân hồi sanh tử ấy. Kẻ làm nhà ấy là ai vậy quý vị? Chính là tham dục, chính là sân hận, chính là si mê, chính là một cái sự bản ngã không thật, chính là những cái ảo tưởng mà con người ta chúng sanh sống trong cái ảo tưởng ấy tạo nó ra, cho thật sự chẳng phải là có thật hết cả. Và khi mà Đức Phật nhìn ra cái đó thì Ngài thấy gì? Khi mà một con người đi tìm sự thật và thấy ra được sự thật thì tất cả những ảo ảnh đều biến mất hết cả. Nó giống như một cái mê ngủ. Khi mình mê ngủ, mình thấy cái gì? Mình thấy mình có thể làm vua làm chúa, mình có thể hưởng thụ giàu sang, mình có thể có những người vợ đẹp đẽ, mình có thể có bao nhiêu của cải tiền tài. Nhưng rồi khi giật mình tỉnh dậy, tất cả đều không. Nó giống như là cái giấc mộng tế vàng mà người xưa từng mô tả. Nằm mộng thấy mình thành đạt công danh sự nghiệp, làm vua làm chúa đủ thứ hết. Đến cái tỉnh dậy, cái nồi kê nó vẫn chưa chín, gọi là giấc mộng tế vàng. Nó cũng giống như vậy, con người chúng ta nó giống như vậy đó. Nhưng mà thay vì giống như con người chúng ta, thì Đức Phật là một người đi tìm sự thật. Và cuối cùng Ngài nhìn ra được cái ngôi nhà này vốn chỉ xây đắp bằng những thứ ảo tưởng, bằng những thứ mê mờ, bằng những thứ tâm tối, bằng những tham dục, bằng những sân hận si mê của con người và tất cả chúng sanh. Cho nên Ngài tuyên bố, đối với Ngài, trong giờ phút mà khi Ngài nhìn ra sự thật ấy, thì cái ngôi nhà đó sụp đổ, cột kèo tất cả đều mục nát, vách phến tất cả đều sụp đổ hết cả. Rồi giống như một con người khi mà tỉnh dậy trong giấc mơ, mình sẽ thấy tất cả những gì gọi là mơ nó không còn là thật nữa hết cả. Và như vậy Ngài giải thoát khỏi tất cả khổ đau. Còn chúng ta đây thưa quý vị, tại sao mình không giải thoát khổ đau? Tại sao mình vẫn lăn lóc từ kiếp sống này sang kiếp sống khác? Và đừng nói gì kiếp sống, ngay trong cái kiếp sống chúng ta đang sống đây, rồi ta tranh ta giành cũng là tìm hết tất cả mọi cái để cho ta có được cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng rồi thưa quý vị, tất cả có cái gì? Tất cả cũng đều là không hết. Tôi muốn nhắc lại đây một cái câu chuyện của Alexander Đại Đế, mà người Việt Nam mình nó gọi là A Lịch Sơn Đại Đế. Cái câu chuyện tôi từng nói trước đây rồi. Nhà vua đó là một người đã từng tạo nên cả cái đế quốc to lớn, từng chinh phục cả cái đất nước Ấn Độ rộng lớn. Nhưng Ấn Độ cũng là quê hương tâm linh, quê hương của Phật giáo. Và chính cái tư tưởng của Phật giáo ở tại Ấn Độ ấy cuối cùng đã chinh phục trở lại cái vị đại đế lừng lẫy này ở trong lịch sử của nhân loại. Và cuối cùng nhà vua trước khi chết đã căn dặn những người tần thần của mình: mai này nếu ta chết đi thì hãy nhớ khi mà liệm ra ở trong hòm, hãy để hai bàn tay của ta ra ngoài. Để làm gì vậy? Cẩn thận mới hỏi. Bao nhiêu người chết thì người ta liệm là liệm cả tay, cả chân, cả mình, cả mày. Tại sao nhà vua lại muốn để hai bàn tay ra ngoài? Thì nhà vua mới bảo thế này: bởi vì ta muốn nói với tất cả thần dân một điều, một cái sự thật, đó là ta đây một bậc đại đế, từng chinh phục hàng triệu người dưới chân của ta, từng lấy bao nhiêu đất đai ở trên mặt đất này tạo nên một đế quốc rộng lớn. Nhưng rồi dù quyền lực bao nhiêu, dù tài thế đến như thế nào, đến khi ta chết ta cũng chỉ ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Hãy giác ngộ cái điều đó quý vị, để mình thấy không phải để mình chán đời, không phải để mình hủy bỏ cuộc đời này, nhưng mà để thấy được tất cả những cái giới hạn, tất cả những cái không thật của những cái mà ta tìm kiếm, ta bỏ cả sinh mệnh của mình để mà xây dựng nó, tất cả đều không có cái giá trị chân thật đó quý vị. Có một cái gì cao quý hơn cái đó? Và cái đó chỉ có khi nào có người ta nhìn ra được sự thật, như chính Đức Phật để nhìn ra được sự thật ấy. Ta lang thang từ bao nhiêu kiếp sống, chỉ muốn đi tìm cái kẻ mà xây nhà, nhưng mà tìm không ra. Mãi đến hôm nay Đức Phật tuyên bố ta đã nhìn ra rồi, ta đã biết cái kẻ xây nhà đó là ai rồi. Chính là cái thứ vô minh ảo tưởng ở đấy con người. Và chính những cái đó đã xây nên những ngôi nhà giả tạm, rồi có người tưởng đó là thật mà chui vào chui ra sống ở trong đó, tranh nhau giặt giáo cấu xẻ lẫn nhau, tạo ra bao nhiêu thảm kịch trong đời sống con người. Tất cả là như vậy. Cho nên hôm nay những cái lời của Đức Phật dạy đó, mà tôi muốn mời gọi tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng thử để cái tâm mình tĩnh lặng xuống, rồi nhìn lại hết tất cả những gì mà ta tạo dựng đó, và hỏi thử rằng bản chất thực sự tất cả những cái đó là gì? Bản chất đó là hư ảo, bản chất đó là không thật, hay đó là cái gì chân thật mãi mãi còn lại với ta? Thưa quý vị, ai là người có thể nhìn ra được cái bản chất thực sự của tất cả mọi cái, người đó tôi tin rằng sẽ giải thoát ra khỏi tất cả những đau khổ trói buộc. Giải thoát không phải mình quay lưng lại cuộc đời, không phải mình trốn chạy cuộc đời, mà ngay trong cuộc đời mình vẫn sống, mình vẫn ăn, mình vẫn thở ra thở vào, mình vẫn đi đó đi đây, nhưng mình vẫn ý thức được rằng tất cả những cái gì đấy nó chỉ là những cái hư ảo mà thôi. Để rồi mình hãy thấy ra cái đó, và để cho cái tâm mình rộng lặng, tâm mình không dính mắc, tâm mình không trói buộc. Và đó mới chính là cái nghĩa của sự giải thoát chân thật. Khi nào cái tâm ta không còn dính mắc, khi nào tâm ta không còn trói buộc, khi nào tâm ta tự do tự tại, tâm ta rộng rãi, thì thưa quý vị, đó chính là tâm hồn của một con người giải thoát, sống giữa cuộc đời đầy những trói buộc, đầy những khổ đau, đầy những hệ lụy như thế này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, tôi muốn cất lên một lời kêu gọi. Đó là như tất cả chúng ta ai cũng biết, thì cơn bão ở Việt Nam đã hoành hành biết bao nhiêu tỉnh thành, đặc biệt ở trên miền Bắc nước Việt Nam. Bao nhiêu mạng người đã chết, bao nhiêu nhà cửa ruộng vườn bị hư hại. Tôi nhìn thấy một cái cảnh mà tôi không cầm được nước mắt. Đó là cái cảnh một người mẹ trẻ đang che chắn cho cái đứa con nhỏ dài của mình ở giữa dòng nước lũ cuốn trôi. Và tôi chỉ nhìn thấy ở đó những giọt nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt của người mẹ trẻ đó thôi. Không biết người mẹ và đứa con đó sẽ đi về đâu giữa dòng nước cuốn trôi như thế. Tôi cũng nhìn thấy cái hình ảnh của một bản làng bị lũ nó quét xuống, đất đai nó vùi dập và hình như chốn cả cái bản làng đó luôn. Không biết có bao nhiêu người may mắn sống sót từ cái sự chốn vùi của đất, của lũ ở trong cái cơn tai ương như vậy. Và đó không phải là trường hợp ít đâu quý vị. Khắp nơi trên những tỉnh thành bị bão lũ, những thảm cảnh như vậy đã xảy ra. Tất cả đó đều là đồng bào của chúng ta hết cả. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây, mình hãy trong cái tinh thần máu chảy mà ruột mềm, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mình cũng hãy biết trỗi dậy cái tấm lòng trắc ẩn để thương xót cho những người, con người sống trong những cảnh bất hạnh đó. Và hãy nghĩ rằng những con người đang ở trong cảnh bất hạnh đó là ai? Cũng có thể là cha của ta, là mẹ của ta, là vợ chồng con cái của ta, là cháu chắc của ta ở đó. Bao nhiêu những cái thảm cảnh như vậy đã xảy ra. Và bây giờ may mắn chúng ta sống ở tại nơi đây, mình đóng góp ít nhiều để mình có thể tổ chức những chuyện cứu trợ cho những người dân lâm nạn ở tại những vùng bị lũ lụt, bị cơn bão hoành hành vừa qua. Thưa quý vị, cái việc mà cứu trợ cho bất cứ nơi đâu, trong cái tổ chức của Từ Bi Foundation 37 năm nay, mình không cứu trợ theo cái kiểu nghĩa là cứu đói hoặc cứu nạn, bởi vì nước xa không chữa được lửa gần. Những cái đó những người trong nước họ làm. Cái mà chúng ta có thể góp phần cứu trợ đó là góp phần để phục hồi cái cuộc sống cho những con người lâm nạn, bằng cách mình sẽ đóng góp những tiền tài, mình tổ chức cứu trợ những cái này cái khác để có thể giúp cho những người dân lâm nạn ấy sớm trở lại cái cuộc sống của họ. Đặc biệt là đối với một số trẻ em, đặc biệt đối với một số trường học, những cái nơi mà bị hư hại, chúng ta cũng sẽ đóng góp vào để giúp cho những ngôi trường này sớm sinh hoạt trở lại, giúp cho con em có thể có áo mặc, giúp cho con em có thể có sách, có vở để tiếp tục đi học trở lại trong cuộc sống khó khăn bụng bề như thế. Thì hôm nay Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và tổ chức Từ Bi Foundation chính thức phát động một cái chương trình cứu trợ cho những người dân lâm nạn ở tại quê hương Việt Nam. Rất mong tất cả Phật tử đóng góp để chúng ta có thể góp phần xoa dịu, góp phần rất nhỏ để xoa dịu một nỗi đau rất lớn ở trên quê hương Việt Nam của mình. Tất cả những đóng góp xin đóng góp tại văn phòng của chùa, tại văn phòng của Từ Bi Foundation, và chúng ta sẽ thực hiện những chương trình cứu trợ như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến cho tất cả Phật tử được biết. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm đêm về gió trắng sương, sương mong manh như chiếc thân vô thường, mấy độ luân hồi thân này như có thân này như không, nghiệp vương mình nghiệp đã mang, ôi sao ta đau nỗi đau vô lượng, mấy độ luân hồi sao mãi còn mang thân cả tội. Ngày gió nghiệp thần này hết mang, nghiệp tiêu tan hết mang thần này, nghiệp tiêu tan thần này.
Bài thơ Đứng trước cái chết qua giọng ngâm nghệ sĩ Thùy Dương.
Trước cái chết bao nhiêu người đau khổ, lệ tuôn rơi sâu nào ưu bi, cuộc sinh tử ôi chặn đường tới ta cuốn trôi đi, bao ân ái cuộc đời. Trước cái chết cũng có người thức tỉnh, nhận chân ra cảnh thế khổ thường. Biển đau thương thành sự sông manh, và bất tử hòa mình cùng phụ trụ.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp. Và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi đi tìm tôi, tìm muôn kiếp trước, tìm sau luân hồi, tìm qua tên gọi, tìm trong hình hài, tìm tôi giữa cuộc đổi thay. Tôi là con sóng giữa đời trầm luân, tôi là con sóng giữa đời trầm luân.